This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình tài liệu Tết trong ngày hôm nay. Tài liệu Tết lần này Hòa Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị về một cái sự khác biệt thú vị về cái tục cúng ông Công, ông Táo ở ba miền ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc, miền Trung, miền Nam như thế nào. Mời quý vị. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy thôi, vào cái ngày 23 tháng Chạp thì các gia đình Việt lại làm lễ cúng ông Công, ông Táo tùy theo phong tục vùng miền mà mỗi nơi lại có một cái cách chuẩn bị khác nhau. Nhưng mà đều mang một cái ý nghĩa chung, đó là tiễn ông Táo Quân về trời để mà báo cáo với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình của chúng ta. Ở miền Bắc thì như thế nào? Mời quý vị. Người miền Bắc thường cúng ông Công, ông Táo khá sớm. Thường thường thì các gia đình đã chuẩn bị để mà làm lễ từ khoảng 20 tháng Chạp và muộn nhất đó là trước 12 giờ trưa của ngày 23 tháng Chạp, bởi vì họ quan niệm rằng là sau cái giờ đó thì ông Công, ông Táo đã về chầu trời rồi, đã về để mà báo cáo ở trời rồi. Cái lễ vật để mà cúng ông Công, ông Táo ngoài vàng mã cá chép thì nhiều nơi cũng còn dùng cả xôi, chè, thường đó là chè ba cốt. Khi mà nấu chè thì người ta sẽ cố ý để chè vương lên ông đầu rau, hay hoặc là bôi chè lên ông đầu rau để mà Táo Quân lên trời báo cáo cho nó ngọt giọng. Bàn thờ Táo Quân của người miền Bắc ở ngoài Bắc thì thường bài cao hơn cái bàn thờ tổ tiên, trên đó gồm có một bộ mũ hia. Khi đã cúng xong thì họ sẽ đốt vàng mã và tiễn ba ông đầu rau ở trong bếp bằng cái cách là thả xuống ao, sau đó thì thay ông ba đầu rau mới vào bếp và cả một cái bộ mũ ở trên bàn thờ. Theo quan niệm thì ngày nay là thời gian, ngày này đó là một cái thời gian nghỉ ngơi cũng như là bàn giao của hành khiển và Táo Quân, cho nên các gia đình nên dọn dẹp lại bàn thờ tổ tiên, đốt hết chân nhang cũ cũng như là lau chùi bát hương sạch sẽ để chuẩn bị đón năm mới. Phong tục cúng ông Công, ông Táo truyền thống đã được người miền Bắc giữ gìn bao đời nay, và đây còn là một cái dịp để mà các gia đình đoàn tụ và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một năm qua trong cái ngày này, thưa quý vị. Và còn ở miền Trung Việt Nam như thế nào? Thưa quý vị, người miền Trung cũng cúng ông Công, ông Táo, nhưng mà cái phong tục nó lại khác so với lại cái người miền Bắc, đó là họ vừa thờ Táo Quân ở trên trạng ong mà vừa thờ ở trên bàn thờ bếp. Vào tối của ngày 30 mùng 1 và cái ngày rằm, gia chủ đều dâng hoa quả hay hoặc là thắp nén nhang trên cái bàn thờ. Còn cái ngày thường thì phải thắp đèn dầu ở trong bếp. Người phụ nữ trong nhà có một cái trách nhiệm là giữ sạch sẽ cũng như là yên tĩnh ở nơi bếp nút của mình. Người miền Trung Việt Nam thường làm lễ tiễn Táo Quân sẽ lên thiên đình vào cái ngày 23 tháng Chạp rất là trọng thể. Cái việc đầu tiên đó là phải thay cát mới ở trong cái lư hương và lau dọn bàn thờ ông Táo cho thiệt là sạch sẽ. Sau khi cúng xong, tượng ba ông Táo cũ bằng đất nung được tiễn khỏi cái bàn thờ bếp và đặt cạnh các am miếu ở đầu xóm hay hoặc là ở dưới gốc cây cổ thụ ngay ở ngã ba đường, ở trong đường làng của mình. Và tiếp đó thì họ sẽ rước cái tượng ba ông Táo mới lên cái bàn thờ để bắt đầu một năm làm việc tiếp theo. Người dân Huế còn có một cái tục gọi là cái tục dựng cây nêu trước sân nhà hay hoặc là sân đình trong sáng của ngày 23. Lễ cúng chiều 30 Tết thì họ lại rước thần về và sáng mồng 1 Tết an vị ông Táo mới. Điều đặc biệt đó là người Huế khi mà cúng lễ gì ở trong nhà cũng khấn vái để mời thần bếp về chứng giám. Và còn ở miền Nam Việt Nam của chúng ta thì như thế nào? Do có một cái sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền cho nên tục cúng ông Công, ông Táo của người miền Nam cũng có nhiều nét tương đồng với người miền Bắc. Ngoài những cái lễ vật giống người miền Bắc, người miền Nam còn có thêm một cái đĩa đậu phộng, kẹo vừng đen và một cái bộ gọi là cò bay ngựa chạy đưa ông Táo về trời, hình con cò và con ngựa được làm bằng giấy, không có khung tre cầu kỳ như là miền Bắc. Và cái điểm khác biệt so với những cái vùng miền khác trong cái lễ cúng ông công táo của cái người miền Nam đó là không có cái tục trúc lư để mà thay cọng nhang, không mua cá chép, không thờ áo mũ, và một số nơi còn nấu thêm chè xôi hay hoặc là nếu không thì chỉ là một cái mâm trái cây hết sức là đơn giản thưa quý vị. Đó là những cái sự khác biệt của ba miền Bắc, Trung, Nam của chúng ta. Rất là thú vị trong cái việc là cúng ông công, ông táo mà Hoàng Tính vừa chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái lễ, cái Tết của người Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo thưa quý vị, Hoàng Tính xin chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái nguồn gốc cũng như là cái ý nghĩa nhân văn của cái Tết Nguyên Đán Việt Nam của chúng ta. Tết đến xuân về, không chỉ đó là một cái niềm khao khát của biết bao nhiêu đứa trẻ để được súng xính quần áo mới, để được ăn bánh mứt và nhất là được nhận lì xì, mà nó còn mang một cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là cái điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời và vạn vật cỏ cây. Bên cạnh đó, đó là một cái sự khao khát cho cái trường tồn cuộc sống, cho một cái sự hài hòa thiên địa nhân, cho một cái sự gắn kết ở trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Tết Nguyên Đán còn là dịp để mà hướng về cội nguồn, đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt, trở thành một cái truyền thống tốt đẹp bấy lâu nay. Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, Tết Năm Mới, hay chỉ đơn giản một tiếng thôi, Tết. Thưa quý vị, Tết chính là cái chữ tiết, hai cái chữ nguyên đán có một cái gốc chữ Hán. Nguyên có nghĩa là một cái sự khởi đầu hay hoặc là cái sự sơ khai, và đáng là một cái buổi sáng sớm. Cho nên đọc đúng theo cái phiên âm phải là tiết nguyên đán. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán được người Việt Nam gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là Tết Ta, để phân biệt với lại Tết Tây, tức là Tết Dương Lịch, phải không thưa quý vị? Tết Nguyên Đán được tính từ ngày nào vậy? Thưa quý vị, do cái cách tính lịch âm của cái người Việt Nam có khác với lại cái người Trung Hoa, cho nên cái Tết Nguyên Đán của cái người Việt Nam không hoàn toàn trùng với lại cái Tết của người Trung Hoa và các nước chịu ảnh hưởng bởi cái văn hóa Trung Hoa khác. Bởi vì âm lịch là lịch theo cái chu kỳ vận hành của mặt trăng, cho nên Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương Lịch. Do vậy, quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch, cho nên cái ngày đầu năm của cái dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước cái ngày 21 tháng 1 dương lịch và sau cái ngày 19 tháng 2 dương lịch, mà thường lại rơi vào cái khoảng cuối tháng 1 cho đến giữa tháng 2 dương lịch. Thưa quý vị, toàn bộ cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, từ 23 tháng Chạp cho đến hết ngày 7 tháng Giêng, thưa quý vị. Và rồi thì xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị cái nguồn gốc của cái Tết Nguyên Đán từ đâu ra. Kính thưa quý vị, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Hoa, trong hơn 1.000 năm bị Bắc thuộc, Tết Nguyên Đán cũng là một trong những cái nét văn hóa được du nhập trong cái thời điểm đó. Theo lịch sử Trung Hoa, nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Đời Tam Vương, nhà Hạ chuộng cái màu đen, cho nên chọn tháng Giêng, tức là cái tháng Dần. Nhà Thương thì thích màu trắng, cho nên lấy cái tháng Sửu, tức là cái tháng Chạp, làm cái tháng đầu năm. Nhà Chu thì ưa cái sắc đỏ, cho nên chọn cái tháng Tý, tức là cái tháng 11, làm cái tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về cái ngày giờ gọi là tạo thiên lập địa như sau. Giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người, cho nên đặt ra cái ngày Tết khác nhau. Đến thời Đông Chu, Khổng Tử đổi cái ngày Tết vào một tháng nhất định, đó là tháng Dần. Đời nhà Tần thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Tần Thúy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức là tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế năm 140 trước công nguyên lại đặt cái ngày Tết vào tháng Dần, tức là tháng Giêng. Và thế rồi từ đó về sau không còn triều đại nào thay đổi về ngày Tết này nữa. Đến thời Đông Phương Sóc thì ông cho rằng là cái ngày tạo thiên lập địa có thêm cái giống gà, ngày thứ hai có thêm giống chó, ngày thứ ba có thêm lợn, ngày thứ tư sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc. Vì thế, cái ngày Tết thường được kể từ cái ngày mồng 1 cho đến hết ngày mồng 7. Tiếp theo xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị cái ý nghĩa của cái Tết Nguyên Đán như thế nào. Thưa quý vị, cái Tết Nguyên Đán không chỉ thể hiện một cái sự giao cảm giữa trời đất và con người với thần linh trong cái quan niệm của cái người phương Đông, mà thiêng liêng hơn cả đó chính là một cái ngày đoàn viên của mọi gia đình. Mỗi khi Tết đến, dù làm cho bất cứ một cái nghề gì ở bất cứ nơi đâu, đều mong được trở về để mà sum họp dưới mái ấm của gia đình trong 3 ngày Tết, được hớn vái trước bàn thờ tổ tiên, thăm lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, được sống lại với lại những cái kỷ niệm đầy ắp yêu thương của tuổi thơ yêu dấu. Về quê ăn Tết, đó không phải là một cái khái niệm thông thường đi hay về, mà đó là một cái cuộc hành hương về cái với cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn trong khoảng thời gian này. Tết Nguyên Đán với cái ý nghĩa sâu xa và mang cái tính thiêng liêng, cái tính trang trọng, đó là tiễn đưa năm cũ để mà chào đón, để mà chúc tụng một cái năm mới, sức khỏe con người sẽ tốt hơn, sinh kế sẽ khá hơn, hạnh phúc cá nhân, gia đình sẽ bền vững hơn. Và khởi đầu từ cái ý nghĩa, từ một cái ý thức hệ nông nghiệp, sau dần tỏa rộng trong cái đời sống con người toàn xã hội, song nó vẫn mang một cái ý nghĩa nhân văn thật là tốt đẹp. Người Việt đã cho rằng Tết Nguyên Đán là một cái cơ hội để mà thể hiện đạo lý gọi là uống nước nhớ nguồn một cách sâu sắc, một cách cụ thể nhất. Giá trị hướng về cội nguồn là một cái giá trị tâm linh, cũng là một cái giá trị tình cảm của người Việt với Tết Nguyên Đán. Giá trị này đã trở thành một cái nếp sống truyền thống tốt đẹp và bền vững. Người ta cũng đã tin rằng vào dịp Tết Nguyên Đán, tổ tiên cũng sẽ hiện diện ở trên bàn thờ gia tiên ở nhà thờ họ để mà chứng kiến cái lộc thành của con, của cháu. Và từ đó thì sẽ phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, sẽ làm ăn ổn định và sống hạnh phúc trong tình yêu thương giữa ông bà, giữa cha mẹ, con cháu, vợ chồng. Đó là ý nghĩa tâm linh của Tết Nguyên Đán. Khi thắp nén hương, bài mâm cỗ, cúng dâng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên Đán, người Việt mới thấy thỏa mãn và yên lòng trong cái cuộc sống tiếp theo khi mà chúng ta bước vào năm mới. Tết đến rồi, người Việt chuẩn bị mọi điều kiện sống đầy đủ, có đạo đức, có truyền thống tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như là phải ăn ngon hơn, phải bổ dưỡng hơn, khác hẳn với ngày thường, phải mặc đẹp hơn bất kể ở lứa tuổi nào, bất cứ cái giới nào, nam hay nữ, nông dân, thợ, kẻ sĩ hay hoặc là chức sắc hay hoặc lão bà, lão ông cũng vậy. Ai cũng thấy như là phải gần gũi với nhau hơn, như là cần phải nói những cái điều hay với cái ngôn ngữ chọn lọc. Chẳng hạn Tết là phải chúc mừng nhau sức khỏe, tuổi tác, trường thọ, chúc làm ăn bằng năm, bằng 10 năm ngoái. Có phần ngoa ngôn đấy, xong nó vẫn êm tai và thật lòng. Cho nên Tết đến người ta vui vẻ, dịu hiền, là một cái cơ hội để mà hòa giải những cái bất đồng, giận đến chết, đến Tết thì cũng thôi. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ mà người Việt muốn đạt tới và thường đạt tới. Cho nên những ngày ở trong dịp Tết Nguyên Đán thực sự là những cái ngày vui vẻ, là những ngày hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin Chúa Xuân giáng trần thật xinh. Năm xuôi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng, đón xuân thay lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi trời.
Em biết yêu rồi trời,
thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang ý anh ý đẹp trời ban. Hương trong đêm giao thừa, hoa lộng khoe sắc mọi nơi, đêm xuân nụ hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là giọng ca của ca sĩ Viên Vy Oanh vừa kết thúc cho chương trình Tài Liệu Tết ngày hôm nay với ca khúc được mang tên Ước Nguyện Đầu Xuân. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình để theo dõi. Chúc cho quý vị một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Tài Liệu Tết lần sau. Cảm ơn quý vị.